Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm và tiền, ngày người bạn ơi, chớ qua buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa.
Chẳng gần chẳng xa, nước chim trên trời, chẳng dệt chẳng mây, đó hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca, hát tương cùng hoa, thấy lũ chim đó hoa kia đẹp hơn áo vua.
Lo gì,
ngày mai mai sẽ lo nó gì?
Lo gì,
mất chi ăn không chi lo gì?
Lo gì,
tin vui không chính cha lo gì?
Lo gì,
tin cha ta như cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 34 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giê-xu xem thấy dân chúng đông đảo, thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ. Và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa người rằng, chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng, các xóm gần đây mà mua gì ăn. Chúa Giê-xu trả lời họ rằng, các con hãy cho họ ăn đi. Họ thưa người, chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn. Người nói với họ, các con có mấy cái bánh, hãy đi xem. Khi biết được rồi, họ thưa, có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho họ, bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ 100, chỗ 50. Người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá, người cũng chia cho mọi người, và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta thu lượm được 12 thúng đầy, mà số người ăn là 5.000 người. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 9 năm 1997, thế giới chấn động khi cô Bobby McCoy, người Mỹ, hạ sinh thành công 7 đứa trẻ trong một lần mang thai. Sự kiện này đã trở thành một sự kiện đem niềm vui đến cho rất nhiều người. Không những ông bà nội ngoại, các cô dì chú bác của cô, mà dường như cả nước Mỹ đều mang quà đến để chúc mừng cho 7 hài nhi này. Khoảng 40 công ty khác nhau sẽ tặng các vật liệu để xây cất một ngôi nhà cho gia đình cô. Ngôi nhà sẽ có tất cả mọi thứ tiện nghi để 7 em nhỏ mới chào đời này có được một cuộc sống đầy đủ. Trường Đại học Công giáo Thánh Ambrosio hứa cấp học bổng cho 7 em trong vòng 4 năm, trung bình học phí mỗi em một năm là 12.400 đô la. Một công ty truyền hình cũng hứa tặng một máy truyền hình và một đầu máy với 7 năm xem truyền hình miễn phí. Một cửa tiệm bán thực phẩm cũng hứa cung cấp cho gia đình số thực phẩm mỗi tuần trị giá 100 đô la trong vòng một năm. Vị chủ tịch của hãng xe Chevrolet thì tặng cho gia đình ông bà McCoy một chiếc xe có đầy đủ mọi tiện nghi. Hãng này cũng hứa từ nay đến cuối tháng cứ mỗi chiếc xe hãng bán được sẽ tặng 100 đô la cho gia đình. Riêng hãng xe hơi Charlie hứa sẽ tuyển dụng người cha và ông nội của 7 đứa bé vào làm việc. Được biết, khi hay tin cô McCoy có thai đến 7 thai nhi, nhiều bác sĩ đã khuyên cô nên hủy bớt một số, nhưng cô đã thẳng thắn trả lời rằng, tất cả là món quà của Thiên Chúa, cô không thể lựa chọn đứa này mà sát hại những đứa khác. Bà giám đốc trung tâm chính sách gia đình, đồng thời cũng là phát ngôn viên của gia đình cô McCoy, đã nói về niềm tin của hai vợ chồng này như sau. Họ đã tin rằng Chúa sẽ lo liệu cho họ, và thật quả là điều kỳ diệu đối với họ khi họ thấy chính xác điều mà Chúa đang lo liệu cho họ qua mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đang đói. Chúa Giêsu là đấng chăm sóc mọi người chúng ta. Ngài thấy và chặn lòng thương trước những nỗi khó khăn mà chúng ta đang gặp phải hằng ngày. Ngài là đấng quan phòng đang cứu giúp mọi người chúng ta, không phải theo cách ban phát những của cải từ trên trời rơi xuống, nhưng qua chính tình liên đới và lòng quảng đại của con người đối với nhau, đồng thời cũng qua chính những nỗ lực nhỏ bé hàng ngày của chúng ta, như 5 chiếc bánh và 2 con cá dâng lên Chúa vậy. Nếu chúng ta biết dâng lên cho Chúa và cộng tác với Ngài, thì những nỗ lực ấy sẽ đem đến những kết quả vĩ đại trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đang thấy những khó khăn hàng ngày của chúng con và đang chặn lòng thương đối với chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những cố gắng nhỏ bé của chúng con và xin Chúa biến đổi thành của ăn hàng ngày và công phúc muôn đời cho chúng con. Amen.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng niềm lo lắng áo cơm và tiền. Ngày người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa.
Chẳng cần chẳng phiêu nếu chim trên trời, chẳng tuyệt chẳng mây đó hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hót tung cùng hoa, thấy lũ chim đỏ hoa kia đẹp hơn áo mùa.
Lo gì
ngày mai mai sẽ lo lo gì,
lo gì
mất chi ăn không chi lo gì,
lo gì
niềm vui không chính cha lo gì,
lo gì
tin cho ta nước cha.
Quý hơn lần loài chim đóa hoa thì vẫn khoan ngày mai làm chi.
Ngày ngày cầu xin tấm xưa tràn đầy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý thân lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng.
Việc làm bạn ơi cũng phần bình thường, việc phần của cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ và mở cửa năm thánh tại nhà thờ Đức Bà Cả. Vào lúc 5 giờ chiều hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ Đức Bà Cả, chủ sự thánh lễ và nghi thức mở cửa năm thánh. Tham dự thánh lễ này, đặc biệt có 350 người nghèo, ăn xin và vô gia cư ở Roma. Sau lễ nghi sám hối, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và thương xót, Chúa ban cho giáo hội Chúa một thời gian của ơn thánh, sám hối và tha thứ, để giáo hội được vui mừng canh tân nội tâm nhờ công trình của Chúa Thánh Thần, và luôn luôn trung thành hơn bước đi trong các đường lối Chúa, loan báo cho thế giới tin mừng cứu độ. một lần nữa, xin hãy mở cửa lòng thương xót Chúa và một ngày kia đón nhận chúng con vào trong nhà Chúa trên trời, nơi Đức Giêsu Con Chúa đã đi trước chúng con, Người là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Tiếp đến, cộng đoàn hát kinh xin Chúa Thánh Thần đến. Khi kết thúc, Đức Thánh Cha lặng lẽ bước lên bậc mở cửa thánh, dừng lại cầu nguyện trên ngưỡng cửa, rồi bước vào bên trong, theo sau là các vị đồng tế và đại diện giới tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong khi Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế tiến tới bàn thờ, các đoàn hát bài ca thánh ca năm thánh lòng thương xót. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài thánh ca kính chào mẹ của lòng thương xót, mẹ của Thiên Chúa và mẹ của sự tha thứ, mẹ của hy vọng và mẹ của ơn thánh, mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện. Đức Thánh Cha nói, trong ít lời này gói ghém tổng hợp đức tin của các thế hệ tín hữu, dán mắt nhìn hình ảnh của Đức Trinh Nữ và xin mẹ bầu cử ủi an. Cửa thánh vừa mở là một cửa của lòng thương xót. Bất cứ ai bước qua ngưỡng cửa này đều được mời gọi dìm mình trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha, với sự tin tưởng tràn đầy không chút sợ hãi, và từ vương cung thánh đường này, cơ thể ra đi với xác tín mẹ Maria đồng hành bên cạnh. Mẹ là mẹ của lòng thương xót, bởi vì mẹ đã sinh ra trong cung lòng mẹ, chính gương mặt lòng xót thương của Thiên Chúa là Đức Giêsu, đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng được mọi dân tộc trông đợi, hoàng tử hòa bình. Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu rỗi chúng ta, đã ban cho chúng ta mẹ người, đấng cùng chúng ta hành hương để không bao giờ chúng ta cô đơn trên con đường cuộc sống, nhất là trong những lúc không chắc chắn và khổ đau. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thứ tha, vì thế chúng ta có thể nói rằng mẹ là mẹ của tha thứ. Từ tha thứ bị tâm thức trần tục hiểu lầm biết bao, trái lại nó ám chỉ hoa trái tinh tuyển nguyên thủy của đức tin Kitô. Ai không biết tha thứ thì đã không biết sự tràn đầy của tình yêu. Và chỉ có ai yêu thương thật sự mới có thể đạt được sự tha thứ bằng cách quên đi sự xúc phạm đã nhận lãnh. Dưới chân thập giá, mẹ Maria trông thấy con mình dâng hiến tất cả chính Ngài, và như vậy, mẹ chứng kiến việc yêu thương như Thiên Chúa yêu thương có nghĩa là gì. Trong lúc đó, mẹ nghe Chúa Giêsu nói lên các lời mà chắc hẳn dấu ẩn điều mẹ đã dạy Ngài từ thuở nhỏ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trong lúc đó, mẹ Maria đã trở thành mẹ của sự tha thứ đối với tất cả chúng ta. Nói gương Chúa Giêsu và ơn thánh của Ngài ban, chính mẹ đã có khả năng tha thứ cho những người đang giết người con vô tội của mẹ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, đối với chúng ta, mẹ Maria trở thành hình ảnh giáo hội phải trải dài sự tha thứ cho những ai kêu cầu ơn ấy làm sao. Mẹ của sự tha thứ dạy giáo hội rằng, sự tha thứ đã được cống hiến trên đồi Golgotha, không có giới hạn. Luật lệ với các lý luận chi ly của nó, cũng như sự khôn ngoan của thế giới này với các phân biệt của nó, không thể ngăn chặn được sự tha thứ. Sự tha thứ của giáo hội cũng phải trải dài ra như sự tha thứ của Chúa Giêsu trên thập giá và của mẹ Maria đứng dưới chân người. Không có lựa chọn nào khác. Chính vì thế, Chúa Thánh Thần đã khiến cho các tông đồ trở thành các dụng cụ hữu hiệu của sự tha thứ, bởi vì những gì đã có được do cái chết của Chúa Giêsu có thể tới với mọi người tại khắp nơi và trong mọi thời. Sau cùng, bài thánh thi của mẹ Maria tiếp tục nói, mẹ của niềm hy vọng và mẹ của ơn thánh, mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện. Hy vọng, ơn thánh và niềm vui thánh thiện là chị em với nhau. Tất cả là ơn của Chúa Kitô, còn hơn thế nữa, chúng là tên gọi của Ngài được viết trên thịt xác của Ngài. Món quà mà mẹ Maria ban cho chúng ta khi cho Chúa Giêsu Kitô là ơn tha thứ canh tân cuộc sống, cho phép nó lại thực thi ý muốn của Thiên Chúa và làm cho nó tràn đầy hạnh phúc đích thật. Ơn ấy mở rộng trái tim để nhìn tương lai với niềm vui của người hy vọng. Sức mạnh của ơn tha thứ là liều thuốc chống lại sự buồn phiền do hận thù và báo oán gây ra. Sự tha thứ mở ra cho niềm vui và sự thanh thản, bởi vì nó giải thoát linh hồn khỏi các tư tưởng của sự chết, trong khi hận thù và báo oán xúi bẩy tâm trí và xé nát con tim bằng cách lấy mất đi sự nghỉ ngơi và an bình. Chúng ta hãy đi qua cửa thánh của lòng thương xót với xác tín về sự đồng hành của Đức Trinh Nữ, Thánh Mẫu của Thiên Chúa bầu cử cho chúng ta. Hãy để cho Mẹ đồng hành với chúng ta để tái khám phá ra vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu con Mẹ. Hãy mở toang cánh cửa con tim chúng ta ra cho niềm vui của sự tha thứ, ý thức về niềm hy vọng tin tưởng được trả lại cho chúng ta để biến đổi cuộc sống thường ngày của chúng ta trở thành một dụng cụ khiêm tốn của tình yêu Thiên Chúa. Tin giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 92 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 92 cho tháng Giêng và tháng 2 năm 2016 với chuyên đề truyền giáo. Hiệp thông số 92 mở đầu cho năm 2016 xin giới thiệu trong phần chuyên đề về truyền giáo hai bài có nhan đề Học hỏi và thực hành niềm vui của tin mừng do Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên thực hiện và Một thần học truyền giáo cho hôm nay, phần mở đầu và phần 1 của hai tác giả Stephen B. Bivans và Roger P. Schroeder, cả hai đều thuộc dòng SBD. Hai công trình này cung cấp cho chúng ta những ý tưởng và suy nghĩ phong phú, căn bản về sứ vụ thiết yếu của giáo hội là loan báo tin mừng. Nhằm phục vụ chủ đề năm thánh lòng thương xót là sống năm thánh lòng thương xót với việc tân phúc âm hóa đời sống xã hội. Hãy có lòng thương xót như cha của anh em là đấng hay thương xót. Hiệp thông xin giới thiệu đề tài 1, Thiên Chúa hằng thương xót từ đời nọ đến đời kia, do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện, và bài Chân lý và lòng thương xót, bài viết của Đức Tổng Giám mục Chachaput, dòng Francisco, Tổng Giám mục Philadelphia. Nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du, trong bài Đá cũng mềm đi trước đoạn trường, trong mục Văn hóa, Gia Kỳ đã có những suy nghĩ sâu sắc về hai sự kiện, một đạo một đời, một tôn giáo, một văn chương nghệ thuật, nhưng cùng hướng về một phẩm chất cao quý nhất trong giá trị nhân văn, thể hiện sống động, cụ thể dung nhan của Thiên Chúa. Đó là lòng thương xót, là nỗi đoạn trường trước những tình cảnh và số phận bi thảm của con người. Ngoài ra, hiệp thông số 92 này hy vọng các bài viết khác trong các mục tu đức, thần học, giáo dục, mục vụ, văn hóa cũng sẽ là những nguồn tư liệu quý giá cho suy tư của độc giả về những vấn đề thiết thực của người Kitô hữu. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả, hiệp thông dày 240 trang khổ A5 bán tại một số nhà sách công giáo, giá bán là 25.000 đồng một quyển. Tin Vatican. Buổi hòa nhạc dâng tặng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Vào chiều thứ Tư 30 tháng 12 năm 2015, tại hội trường Đức Mẹ Lên Trời của phòng thu của Đài Phát Thanh Vatican nằm trong vườn Vatican, đã diễn ra một buổi trình tấu âm nhạc đặc biệt. Trong số thính giả cũng có một nhân vật đặc biệt, đó là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Buổi trình tấu do ca đoàn trẻ của nhà thờ chính tòa Estad, Đức Quốc, dưới sự điều khiển của nhạc sư Christian Hayes thực hiện. Ca đoàn gồm 36 thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Họ đang ở Roma để tham dự Đại hội Quốc tế lần thứ 40 các ca đoàn trẻ. Chương trình hòa nhạc lấy cảm hứng từ các chủ đề Giáng sinh, bao gồm các tác phẩm của Mendelssohn, Brahms và Benjamin Britten. ca khúc O Du Frostlichter do chính đức ông Georg Ratzinger, anh của Đức Benedicto, soạn. Đức ông cũng có mặt tại buổi trình diễn cùng với Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, và Đức Hồng Y Giovanni Laholo, cựu sứ thần tòa thánh tại Đức. Các thành viên của ca đoàn hết sức vui mừng vì họ chỉ biết tin sẽ được hân hạnh trình diễn cho Đức Nguyên Giáo Hoàng vào tối hôm trước. Khi kết thúc buổi trình diễn, Đức Benedicto thứ 16 đã cảm ơn họ, chúc họ một năm mới hạnh phúc và có những ngày nghỉ vui vẻ tại Roma. Tin Roma. Thống kê cuối năm cho thấy Giáo hội Công giáo chịu thiệt hại nặng nề trong năm 2015. Sau đây là thống kê của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về tình hình bách hại các tín hữu Kitô trên toàn thế giới. Làn sóng các Kitô hữu bị thiệt mạng trong giai đoạn lịch sử này của nhân loại cho thấy một sự bùng nổ chưa từng có. Dường như là chưa từng thê thảm như vậy trong lịch sử bởi vì một cuộc khủng bố toàn cầu hóa đang diễn ra. Nói riêng về các nhân viên mục vụ trong giáo hội, theo hồ sơ theo dõi thường xuyên, trong năm 2015, các nhân viên mục vụ bị giết trên cả 4 châu lục, trong đó nhiều nhất là tại Mỹ Châu, là lục địa trong 7 năm liên tiếp vừa qua, năm nào cũng đều ở mức kỷ lục. 8 nhân viên mục vụ bị giết ở đây. Tiếp theo là châu Á với 7 vị, châu Phi với 5 vị, và cuối cùng là châu Âu với 2 vị linh mục ở Tây Ban Nha. Những con số này chỉ là bề mặt của một tảng băng trôi trong cuộc khủng bố toàn cầu nhắm vào các Kitô hữu. ISIS, Boko Haram, sự phân biệt đối xử ở các nước khác nhau, nơi nhà nước ngang nhiên xen mình vào nội bộ các tôn giáo, gây khó khăn cho việc gia nhập Kitô giáo và biến cuộc sống của các Kitô hữu trở nên khó khăn, đến mức phải đắp anh hùng mới có thể sống niềm tin Kitô của mình, hay thậm chí ở nhiều nơi họ còn phải chịu các cuộc tấn công và tàn sát. Với hồ sơ này và những thông tin kịp thời về cuộc đàn áp đang diễn ra trên thế giới, thông tấn xã Fides muốn đưa ra ánh sáng những thảm kịch của nhân loại nhằm khơi dậy lương tâm của tất cả mọi người thiện chí để xây dựng một xã hội công bằng và biết nâng đỡ nhau hơn. Trong năm 2015, 22 nhân viên chăm sóc mục vụ đã thiệt mạng trên toàn thế giới, nhiều hơn 3 vị so với năm 2013. Các nhân viên chăm sóc mục vụ chết vì bạo lực trong năm 2015 là 13 linh mục, 4 nữ tu, 5 giáo dân. Phần lớn các nhân viên chăm sóc mục vụ bị giết trong năm 2015 đã chết trong những vụ mưu toan cướp của, và trong một số trường hợp, các ngài bị tấn công rất dã man. Đó là một dấu chỉ của một tình trạng suy đồi về đạo đức, nghèo nàn về kinh tế và văn hóa, gây ra bạo lực và sự coi thường tính mạng con người. Tất cả các vị bị giết đều sống trong những bối cảnh nhân sinh và xã hội bình thường, ban phát các phép bí tích, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc trẻ em mồ côi và người nghiện ma túy, cổ võ và đôn đốc các dự án phát triển, hoặc đơn giản là mở tung cửa ngôi nhà của mình cho bất cứ ai. Và một số đã bị sát hại bởi chính những người họ từng giúp đỡ. Hiện vẫn còn nhiều quan ngại về số phận của nhân viên chăm sóc mục vụ khác bị bắt cóc hoặc đã biến mất, trong đó không có bất kỳ tin tức về họ. Chẳng hạn như ba linh mục dòng Augustino, Đức Mẹ Lên Trời, bị bắt cóc ở Cộng hòa Dân chủ Congo từ tháng 10 năm 2012. Linh mục dòng tên người Ý, Paolo Dan Oglio, bị bắt cóc ở Syria vào năm 2013, hay cha Francisco Diaz-Azi, một linh mục Syria mà không biết tin tức gì từ ngày 23 tháng 12 vừa qua. Tin Pháp Quốc. Đức Giám mục Giáo phận Ajaccio kêu gọi dân chúng đảo Corsica bình tĩnh. Đức cha Olivier de Germay, Giám mục Giáo phận Ajaccio trên đảo Corsica, đã lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau một cuộc tấn công nhắm vào 2 nhân viên cứu hỏa trong đêm Giáng sinh và những hành động trả thù sau đó vào ngày Giáng sinh. Ajaccio là thủ phủ của đảo Corsica, một hòn đảo của Pháp trên Địa Trung Hải. Đó là nơi sinh của Hoàng đế Pháp Napoleon. Ngày 24 tháng 12, các nhân viên cứu hỏa đã bị dụ dỗ đi vào một khu xây cất, trong đó đa số là dân Ả Rập. Hai người cảnh sát đã bị tấn công. Ngày hôm sau, một đám đông khoảng 600 cư dân Ajaccio tụ tập để ủng hộ cho lính cứu hỏa, nhưng một nửa đã tức giận xông vào khu xây cất, phá hoại một phòng cầu nguyện Hồi giáo và đốt sách, kể cả những bản sao của Kinh Koran. Thủ tướng Manuel Valls của Pháp đã lên án cuộc tấn công những người lính cứu hỏa là không thể chấp nhận được, nhưng ông cũng lên án những sự mạo phạm không thể tha thứ tại phòng cầu nguyện của Hồi giáo. Đức cha Gourmet cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào các nhân viên cứu hỏa là không thể chấp nhận và rằng cảm xúc của các cư dân ở Ajaccio là có thể hiểu được. Nhưng ngài kêu gọi người dân không nên đổ lỗi cho toàn bộ cộng đồng Hồi giáo chỉ vì hành động của một vài tên tội phạm là những kẻ phải bị trừng phạt. Đức cha nói thêm rằng, cuộc tấn công vào nơi người Hồi giáo cầu nguyện chỉ có thể gây ra một tình cảm bất công và kích động hận thù. Hết mọi người dân trên đảo có nhiệm vụ duy trì hòa bình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa bình Thế giới 2016 với đề tài Hãy chiến thắng dưỡng dưng và chinh phục hòa bình. Sứ điệp đề ngày 8 tháng 12 năm 2015 gồm 8 đoạn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi lại nội dung sứ điệp này của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Vài hình thức dửng dưng. 3. Chắc chắn rằng thái độ dửng dưng của người đóng kín con tim để không chú ý tới tha nhân, của người nhắm mắt để không trông thấy điều chung quanh, hay tránh né để không bị đụng chạm bởi các vấn đề của người khác, định tính một loại người khá phổ biến và hiện diện trong mọi thời đại của lịch sử. Tuy nhiên, ngày nay, nó đã vĩnh viễn vượt quá lãnh vực cá nhân để mang chiều kích toàn cầu, và tạo ra hiện tượng của việc toàn cầu hóa sự dửng dưng. Hình thái thứ nhất của sự thờ ơ trong xã hội con người là sự dửng dưng đối với Thiên Chúa, từ đó cũng nảy sinh ra sự dửng dưng đối với tha nhân và với thụ tạo. Đây là một trong các hậu quả trầm trọng nhất của một chủ thuyết nhân bản giả dối và của chủ thuyết duy vật thực tiễn, trộn lẫn với một tư tưởng duy tương đối và duy hư vô. Con người nghĩ rằng nó là tác giả của chính mình, của cuộc sống mình và của xã hội. Nó cảm thấy tự đủ và không chỉ nhắm lấy mình thay thế Thiên Chúa, mà còn sống không cần tới Thiên Chúa nữa. Hậu quả, nó nghĩ mình không nợ ai gì cả, ngoại trừ chính nó, và nó yêu sách chỉ có các quyền lợi mà thôi. Chống lại sự tự hiểu biết sai lầm này của con người, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc nhở rằng, không phải con người cũng không phải sự phát triển của nó có khả năng tự ban cho nó ý nghĩa cuối cùng của nó. Và trước ngài, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cũng đã khẳng định rằng, không có chủ thuyết nhân bản đích thực nào cống hiến ý tưởng đích thực của cuộc sống con người, nếu không rộng mở cho đấng tuyệt đối. Sự dửng dưng đối với tha nhân mang nhiều bộ mặt khác nhau. Có người được thông tin rõ ràng, lắng nghe radio, đọc báo chí hay coi các chương trình truyền hình, nhưng là một cách hâm hẩm, hầu như trong một điều kiện quen thuộc, những người này biết một cách mù mờ các thảm cảnh khiến cho nhân loại khổ đau. Nhưng họ không cảm thấy bị lôi cuốn, họ không sống sự cảm thương. Đây là thái độ của người biết, nhưng có cái nhìn, tư tưởng và hành động hướng tới chính mình. Rất tiếc, chúng ta phải ghi nhận rằng việc gia tăng các tin tức, chính trong thời đại chúng ta, tự nó không có nghĩa là gia tăng sự chú ý tới các vấn đề, nếu nó không được đi kèm bởi một sự rộng mở lương tâm trong nghĩa liên đới. Trái lại, nó có thể bao gồm một sự bão hòa làm tê liệt và trong một mức độ nào đó, tương đối hóa tầm nghiêm trọng của các vấn đề. Có vài người, một cách đơn sơ, lại vui mừng đổ lỗi cho người nghèo và các nước nghèo về các sự dữ của họ, với các tổng quát hóa không xóa bỏ được, và họ yêu sách tìm ra giải pháp trong một việc giáo dục trấn an và biến họ trở thành những người bị thuần hóa và vô hại. Điều này lại càng trở nên nhức nhối hơn, nếu các người bị loại trừ trông thấy bệnh ung thư xã hội gia tăng là sự thối nát đâm rễ sâu trong nhiều nước, nơi các chính quyền, trong giới doanh thương và trong các cơ cấu. Bất cứ ý thức hệ chính trị nào của giới lãnh đạo. Trong các trường hợp khác, sự dửng dưng biểu lộ ra như là việc thiếu chú ý đối với thực tại chung quanh, đặc biệt đối với thực tại ở xa. Có vài người ưa thích không tìm kiếm, không hỏi thăm tin tức và sống sự phong phú và thoải mái của họ, điếc trước tiếng kêu than của nhân loại khổ đau. Hầu như không nhận ra điều đó, chúng ta đã trở nên không có khả năng cảm thương những người khác. Đối với các thảm cảnh của họ, chúng ta không chú ý lo lắng cho họ, làm như thể điều xảy ra cho họ là một trách nhiệm xa lạ đối với chúng ta, không thuộc bổn phận của chúng ta. Khi chúng ta khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái, chắc chắn chúng ta quên những người khác. Đó là điều mà Thiên Chúa Cha không bao giờ làm. Chúng ta không chú ý tới các vấn đề của họ, các khổ đau và các bất công họ phải chịu. Khi đó, con tim của chúng ta rơi vào sự dửng dưng. Trong khi tôi tương đối khỏe mạnh và thoải mái, tôi quên những người không khỏe mạnh. Khi sống trong một căn nhà chung, chúng ta không thể không tự hỏi về tình trạng sức khỏe của nó. Như tôi đã làm trong thông điệp Laudato Si, sự ô nhiễm các nguồn nước và không khí, việc khai thác rừng già không phân biệt, việc tàn phá môi sinh, thường là hậu quả của sự dửng dưng của con người đối với những người khác, bởi vì tất cả có tương quan với nhau, cũng như thái độ hành xử của con người đối với thú vật ảnh hưởng trên các tương quan của nó với người khác, để không nói đến việc ai cho phép mình làm tại nơi khác điều họ không dám làm trong nhà họ. Trong các trường hợp này và các trường hợp khác nữa, sự dửng dưng tạo ra thái độ khép kín và không dấn thân, và như thế, nó kết thúc bằng việc góp phần vào sự vắng bóng hòa bình với Thiên Chúa, với tha nhân và với thụ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã 30 năm, một khoảng thời gian dài chuẩn bị cho cuộc ra đi truyền giáo của con Thiên Chúa. Khởi đầu cho công cuộc truyền giáo này, Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha giới thiệu cho nhân loại một cách hùng hồn nơi bờ sông Giô-đan. Lúc người chịu phép thánh tẩy dưới tay ông Gioan.
Này đây Thiên Chúa ngự trong lòng quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiện chỉ trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự lên trong dòng nước biếc hòa tan, làm cho nước nên sinh quyền thanh tẩy đời khỏi muôn tội kiên. Năm xưa trên bên hòa giang, con Chúa chiều phép rửa giò an, ban cho nhân thế mẫu gương khiêm tôn nguồn ban phát hồng ân. này đây Thiên Chúa ngự đến trong lòng quyền vươn để toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiện chỉ trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biết hòa thắng, làm cho nước nên sinh quyền thanh tẩy đời khỏi muôn tội kiếp.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào ngày 15 tháng 8 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong lời khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 tại Roma, đã ngỏ lời với các bạn trẻ trước thềm thiên niên kỷ mới. Các con tìm ai ở Roma? Hơn 2 triệu bạn trẻ quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô đã đồng thanh hô lớn: Đức Giêsu Kitô. Một sự kiện đã thuộc về quá khứ, nhưng bối cảnh ý nghĩa của nó cũng gợi lên cho mỗi người Kitô hữu hôm nay những suy nghĩ. Điều gì đã thôi thúc các bạn trẻ tìm về Đức Giêsu Kitô? Hay nói khác đi, Đức Giêsu là ai và có ý nghĩa gì cho con người hôm nay? Thật vậy, câu hỏi về Đức Giêsu vẫn luôn là một thách đố đức tin. Đức Giêsu đã được mặc khải, câu trả lời đã có, mọi bí ẩn đã được phơi bày. Nhưng điều quan trọng là làm sao để nhận ra và làm chứng về người. Bài tin mừng mở đầu với bối cảnh toàn dân mong đợi đấng Mêsia. Có thể nói, mong đợi một đấng Mêsia mang màu sắc chính trị là não trạng đương thời. Vì vậy, trước lời giảng và việc làm của ông Gioan, nhiều người trộm nghĩ, phải chăng ông là đấng Mêsia phải đến? Trước nghi vấn của dân chúng, ông Gioan phủ nhận căn tính Mêsia nơi mình, đồng thời giới thiệu về một đấng uy thế hơn ông đang đến, sẽ làm phép rửa trong lửa và thánh thần. Đấng uy thế đó là ai vậy? Tin mừng cho biết, đó là một con người bình thường, hiện diện cách thầm lặng giữa đoàn dân đang chịu phép rửa của ông Gioan. Nếu để ý, chúng ta thấy rằng, tin mừng Luca không trình thuật Đức Giêsu chịu phép rửa thế nào, nhưng chỉ tóm lược. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu cầu nguyện, Thánh Thần ngự xuống trên người, và có tiếng chứng thực từ trời: Người là con Thiên Chúa. Có thể nói, biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, mà khải dung mạo thần linh về người. Đức Giêsu đích thật là ai? Cả 3 bài đọc mà khải cho chúng ta biết, Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai mà muôn dân đang trông đợi, là đấng cứu thế mà Thiên Chúa hứa ban qua ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1. Còn trong bài đọc 2, Thánh Phaolô trong thư gửi ông Tito cho thấy niềm tin của cộng đoàn tiên khởi về Đức Giêsu chính là đấng cứu độ. Anh em hãy từ bỏ đời sống cũ, vì chúng ta đã được tái sinh nhờ giá máu cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Trở lại câu trả lời của các bạn trẻ cho thấy, khát vọng tìm kiếm Đức Giêsu là một thực tế, nhưng cũng là một thách đố. Thách đố đó là làm sao để nhận ra người. Nhận ra không chỉ là biết một con người qua dáng vẻ bên ngoài, nhưng chính là đi vào tương quan, là sống với con người đó. Rõ ràng người Do Thái biết Đức Giêsu là ai, quê ngài ở đâu, cha mẹ ngài làm gì. Nhưng không đi vào tương quan, nên họ đã không nhận ra người. Còn chúng ta, chắc chắn, chúng ta đã biết Đức Giêsu rồi, biết qua giáo huấn đức tin lãnh nhận từ giáo hội. nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận ra người trong chính mình, nơi tha nhân và trong những biến cố của cuộc sống hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, làm sao để nhận ra Đức Giêsu? Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gợi mở cho chúng ta câu trả lời. Để nhận ra Đức Giêsu, Thánh Phaolô mời gọi cộng đoàn tin khởi hãy khám phá lại phẩm giá của phép rửa. Đó là nhờ giá máu cứu độ của Đức Giêsu mà chúng ta được tái sinh trở nên con Thiên Chúa. Khi chúng ta sống phẩm giá của phép rửa, khi chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra được Đức Giêsu nơi chính mình. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận phép rửa, đã trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Nhưng không phải ai cũng ý thức đủ về phẩm giá mà mình lãnh nhận. Vì vậy, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong tự sách Cánh Cửa Đức Tin số 4, đã mời gọi mỗi người hãy khám phá lại vẻ đẹp của đức tin bằng cách hãy luôn làm tươi mới, củng cố, ý thức và tuyên xưng phẩm giá của phép rửa là trở nên con Thiên Chúa. Đến đây, tôi nghĩ đến một nghi thức rất ý nghĩa trong các kỳ đại hội giới trẻ thế giới, là nghi thức rước thánh giá và ảnh Đức Maria, được coi là hai biểu tượng của đại hội giới trẻ. Hình ảnh các bạn trẻ chung tay rước và suy tôn thánh giá không là nghi thức khoa trương bên ngoài, nhưng hơn hết là lời mời gọi hãy khám phá lại sự hiện diện của Đức Kitô nơi chính mình, để trở nên chứng tá tình yêu của Đức Kitô cho nhân loại. Nhận ra để làm chứng về Đức Giêsu, đó là hai khía cạnh trong đời sống ơn gọi của người Kitô hữu. Biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, mặc khải căn tính, người là con Thiên Chúa, để khởi đầu cho một sứ vụ làm chứng về Chúa Cha. Cũng vậy, qua phép rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi sống căn tính của mình, là làm chứng về Đức Giêsu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong sứ điệp gửi các bạn trẻ Liban nhân chuyến viếng thăm Liban, đã nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nhị: đừng sợ, hãy mở toang tâm trí các bạn cho Đức Giêsu Kitô. Đừng sợ nói về Đức Giêsu trong một thế giới tục hóa, còn nhiều chiến tranh, hận thù và chia rẽ. Đừng sợ làm chứng về Đức Giêsu trong bối cảnh có nhiều bạn trẻ rời bỏ giáo hội vì khủng hoảng đức tin và ý nghĩa sống. Đó là thách đố mà các bạn trẻ Liban và nhiều nơi trên thế giới đang phải đối diện. Còn các bạn trẻ tại Việt Nam thì sao? Thách đố của chúng ta là gì? Một sự kiện trước đây, mặc dù không tạo nên làn sóng dư luận, nhưng cũng đủ để cho những bậc cha mẹ, các nhà giáo dục phải giật mình và suy nghĩ. Đó là câu chuyện các fan tin Việt Nam quỳ gối xin lỗi ban nhạc Hàn Quốc Suju vì họ không bảo vệ được các thần tượng trước các fan cuồng, hay hình ảnh rất nhiều bạn trẻ kiệt sức vì chờ đợi, chen lấn và phấn khích trước thần tượng. Thậm chí, rất nhiều fan nữ đã cúi xuống hôn ghế ngồi của Biren, một ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc, trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam. Một sự kiện không nói lên tất cả, nhưng cũng cho thấy một thực tế nơi người trẻ Việt Nam hôm nay là sự thiếu định hướng. Nếu không muốn nói là lệch chuẩn trong chọn lựa giá trị sống, trong quan niệm về tình yêu, tình dục, công bằng và sự thật. Nhận ra những thách đố để thấy sự cần thiết của đời sống chứng tá trong thực tế xã hội Việt Nam hôm nay. Thật khó để đưa ra những hướng dẫn thực hành cụ thể, nhưng tôi nghĩ khi chúng ta dám nói và sống sự thật, khi chúng ta dấn thân trong việc bảo vệ những giá trị về sự sống, về quyền con người, về sự thật và công lý, là những vấn nạn của xã hội Việt Nam hôm nay, là chúng ta đã làm chứng về Đức Giê-xu. Để chính đời sống của chúng ta là cánh cửa đức tin dẫn người khác đến với Đức Kitô và làm tươi mới chính đức tin của chúng ta, là trở nên muối, nên men và ánh sáng cho cuộc sống hôm nay. Mừng lễ Đức Giê-xu chịu phép rửa hôm nay, mặc khải cho chúng ta căn tính đích thật của Đức Giê-xu, chính là Con Thiên Chúa. Qua đó, xin cho mỗi người chúng ta cũng biết sống căn tính Kitô hữu của mình, là nhận ra Đức Giê-xu qua việc sống xứng đáng là Con Thiên Chúa, và can đảm làm chứng về người cho tha nhân, gia đình, xã hội và thế giới hôm nay. Amen.
Này đây Thiên Chúa ngự trong lòng quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền chỉ trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự lên trong dòng nước biết hòa tan, làm cho nước nên trinh quyền thanh tẩy đời khỏi muôn tội kiêng. Nghe chẳng trên cõi trời xanh Thiên Chúa Cha phán dạy uy nghiêm, đây con chi ai của ta muốn thở làm vui thở làm ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng gây phong trần mà tay trắng bàn tay, có chi dâng ngài còn chỉ có con tim này.
Có câu chuyện như sau. Một cơn lụt khủng khiếp đã tràn ngập cả một vùng rộng lớn. Một bà bị kẹt ở trong nhà. Khi đang đứng ở cửa sổ nhà bếp trông ra ngoài, bà thấy có một chiếc cano tiến đến. Người tài công đã nói với bà: "Bà leo lên đây và cứu lấy mình." Bà trả lời: "Không, cảm ơn ông. Tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi." Người tài công lắc đầu bỏ đi. Ngày hôm sau, nước dâng lên đến lầu hai. Khi đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn ra biển, một chiếc tàu khác xuất hiện. Người lái tàu bảo: "Bà leo lên tàu đi để cứu lấy mình." Bà vẫn trả lời: "Không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi." Người lái tàu lắc đầu bỏ đi. Ngày sau nữa, nước đã dâng lên tới mái nhà. Khi ngồi trên nóc nhà, bà trông thấy một chiếc trực thăng xuất hiện. Phi công dùng máy phóng thanh nói với bà: "Tôi sẽ thả thang dây xuống, bà leo lên và cứu lấy mình." Bà vẫn trả lời: "Không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi." Phi công lắc đầu, bay đi chỗ khác. Ngày hôm sau, nước ngập cả căn nhà và bà bị chết chìm. Khi lên tới thiên đàng, bà nói với Thánh Phêrô rằng: "Trước khi tôi vào đây, tôi phải làm đơn khiếu nại. Tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi bị lục, nhưng Ngài đã bỏ rơi tôi." Thánh Phêrô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu và nói: tôi không biết Chúa có thể làm gì hơn được cho bà. Người đã gửi đến cho bà hai con tàu và một chiếc trực thăng. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi lục, nhưng người đã bỏ rơi tôi. Đây cũng là một lối suy nghĩ sai lầm nhưng khá phổ biến trong đời sống đức tin của chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ cho rằng sự cầu nguyện, tâm tình cậy trông, phó thác có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi những khó khăn, chông gai của cuộc sống. Chúa không thể giúp người đàn bà trong câu chuyện thoát chết nếu bà không tự leo lên những phương tiện cấp cứu mà Ngài đã gửi đến mà chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện. Tâm tình phó thác là tâm tình cần phải có trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lợi dụng tâm tình ấy để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của bản thân. Chúng ta sống tâm tình đó sau khi đã tận dụng mọi phương tiện thông thường Chúa ban để tự giúp đỡ chúng ta. Với quyền năng của một đấng mà chỉ cần Ngài phán một lời liền có mọi sự thì Chúa không cần đến khả năng của chúng ta. Nhưng Ngài lại rất cần đến sự cộng tác nhiệt tình của chúng ta để thực hiện ý định của Ngài. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, nếu người con thứ chỉ dừng lại ở sự hồi tâm và muốn cầu xin lòng tha thứ của người cha, nhưng cậu không chịu đứng lên, đi về và thưa cùng với cha những lời sám hối tận đáy lòng, thì mãi mãi cậu ta không nhận được sự tha thứ và mãi sống trong cảnh khổ ải, trầm luân. Hai chị em Maria và Martha sau khi cầu xin Chúa Giêsu cứu sống Lazaro, người nhà của hai bà cũng cộng tác bằng thái độ đẩy cửa mồ. Để được Chúa chữa bệnh, người đàn bà bị băng huyết cũng đã phải chen lấn một cách khó khăn với đám đông để tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người. Bà đã cố gắng với hết khả năng có thể, đó là chạm vào tua áo của Ngài. Và với một lòng tin mạnh mẽ, người ta khiêng người bại liệt đến cầu xin Chúa chữa bệnh. Tuy nhiên, để được Chúa chữa bệnh, họ phải tìm cách đem người bại liệt vào mà đặt trước mặt người. Họ đã tỏ ra rất năng động và sáng tạo khi nghĩ ra cách, leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Chúa Giêsu. Tin tưởng phó thác thôi chưa đủ. Muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta cũng phải có những động thái tích cực như thế. Chúa chỉ trợ giúp sau khi chúng ta đã biết tự cố gắng, biết sử dụng những điều kiện Ngài ban một cách tích cực, chứ không phải là một thái độ thụ động, ngồi chờ sung rụng. Sự trợ giúp của Thiên Chúa là kết quả của một quá trình tương tác hai chiều. Nó là sự giao duyên tuyệt vời giữa sự cộng tác của chúng ta và quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Tâm tình phó thác, cậy trông đúng nghĩa, không hề làm đánh mất sự tự do mà Thiên Chúa đã rất tôn trọng trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có sự ngộ nhận về ý nghĩa của nó mới khiến con người trở nên ỷ lại và thiếu cố gắng. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng có quyền tuyệt đối cho tất cả những thành công, những hiệu quả tốt có được trong đời sống và việc làm của chúng con, như lời Thánh Phaolô đã nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên." Tuy nhiên, Chúa vẫn rất cần sự đóng góp một cách nhiệt tình. Một sự cộng tác tích cực để thực hiện những ý định tốt đẹp của Ngài trên đời sống của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con nhận ra và mau mắn thực thi thánh ý của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và phó thác. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con trong Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo là từng gây phong trần mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài con chỉ có con tim này dìu gánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền nguyện nâng Chúa ngày đêm lễ dâng mọn hèn lòng hay kính con đạp đền
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.